Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Chất tạo ngọt aspartame, còn được gọi là chất tạo ngọt nhân tạo hay là đường hóa học, hay là cái chất mà nó nêm vào để tăng cái vị ngọt, một cái chất phụ gia để tăng vị ngọt lên gấp nhiều trăm lần với đường tự nhiên, có tên gọi là aspartame, vừa được hai hội đồng chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới liệt kê vào danh sách chất có thể gây ung thư hôm 14 tháng 7, tức là ngày hôm nay khi quý vị đang theo dõi chương trình này. Tin tức này đã khiến cho rất nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là giới sản xuất hoặc là cái giới chế biến về thực phẩm cũng như người tiêu dùng hoang mang lo lắng. Tuy nhiên, cái tuyên bố liệt kê chất aspartame là chất có thể gây ung thư nên được hiểu như thế nào là đúng đắn và khuyến cáo của giới chuyên môn trong lúc này là gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu với chúng tôi trong câu chuyện ngày hôm nay với Thạc sĩ khoa học thực phẩm Nguyễn Văn Tuấn từ California. Trà My xin chào anh Tuấn. Cảm ơn anh trở lại với chương trình.
Dạ, chào chị, chào My và chào tất cả quý vị khán giả của đài VOA.
Thưa anh Tuấn, chất tạo ngọt aspartame là một trong những chất mà lâu nay mình nghe rất nhiều và đã có mặt rất nhiều, len lỏi rất nhiều trong các loại thực phẩm, thức ăn, thức uống của người tiêu dùng, từ những loại thực phẩm đường phố cho tới những loại thực phẩm chế biến công nghiệp. Nhưng mà bây giờ với cái việc mà nó bị liệt kê vào danh sách chất có thể gây ung thư đó, thì chắc chắn là nhiều người sẽ không khỏi thắc mắc nó là gì, liều lượng như thế nào là ung thư và nó có mặt ở những nơi nào, những thực phẩm nào cụ thể nhất. Thì ngày hôm nay xin được tìm hiểu với anh. Thứ nhất, nói về chất aspartame, đây là chất gì? Có phải là đường hóa học như cách gọi nôm na của người Việt mình bấy lâu nay hay không?
Dạ thưa chị và tất cả quý vị khán giả, là đường aspartame là một trong nhiều những loại đường hóa học mà chúng ta người Việt chúng ta thì gọi chung là đường hóa học, chứ chúng ta không có phân biệt loại nào. Nhưng nếu mà dùng đúng theo danh từ của các như là của Âu Châu hay của Mỹ hay là của hóa học, là aspartame là thường chúng ta thấy, nếu mà chúng ta hay đi ra những quán cà phê là cái gói nó màu xanh bầu trời á, đó, màu màu blue, thì một là chúng ta hay thấy ở ngoài những quán cà phê, hai là chúng ta nếu mà chúng ta mua ngoài siêu thị thường là cái hộp màu blue. Nhưng nếu chúng ta mua cái sản phẩm này ở bên Âu Châu thì thường nó lại có một cái thương hiệu khác, là thương hiệu ở bên Âu Châu là thương hiệu Canderel, là thường là màu đỏ. Còn ở bên Mỹ á, là cái thương hiệu Equal, là cái màu, cái đấy là cái trade name của cái sản phẩm aspartame là màu blue. Cái sản phẩm này, cái aspartame này á, là thường á, là nó ngọt khoảng từ 180 lần cho đến 200 lần ngọt hơn đường đường mía. Vì thế khi chúng ta dùng rất là một cái số lượng rất là ít. Thường chúng ta thấy trong cái gói mà gói màu xanh á, là trong đó là có thể nói là hơn 90% là cái nguyên liệu, gọi là nguyên liệu phụ chứ không phải nguyên liệu chính. Nguyên liệu phụ là thường là maltodextrin hay là dextrose để nó phụ vào đó, để cho cái gói, cái gọi là gói đường nó nhìn cho nó có vẻ nó nhiều. Nhưng mà trên thực tế là cái chất aspartame trong đó rất là ít, bởi vì nó quá rất là ngọt, nó ngọt tới gần 200 lần so với đường.
Như anh nói, đây là một trong những cái loại đường hóa học. Ở Việt Nam mình gọi nôm na là đường hóa học đó, thì nó có rất là nhiều loại trong cái đường hóa học này, nó có nhiều tên ABCD lắm. Và aspartame là một trong những loại đường hóa học phổ biến nhất trên thế giới, là được dùng nhiều nhất, kể cả trong thực phẩm công nghiệp chế biến sẵn lẫn trong đời sống hàng ngày. Như anh giới thiệu là cái thương hiệu Eco là một cái bao ở ngoài mà người tiêu dùng có thể mua để có thể dùng tại gia, tức là dùng gia dụng cũng có mà dùng công nghiệp cũng có. Thì aspartame là đường hóa học, như vậy là nó được chế biến chiết xuất từ phòng hóa học, từ những chất hóa học hoàn toàn, không có cái gì tự nhiên trong đó hay sao thưa anh?
Dạ thưa chị, đúng là như vậy. Là năm 1965 là đây là ông nhà hóa học của Hoa Kỳ, họ cũng tình cờ tên ông là James Slater, khi mà làm việc cho cái hãng gọi là GD Searle and Company, thì lúc đó ông cũng tình cờ là ông khám phá ra được cái nguyên liệu này. Thì theo như tôi biết và đọc qua những tin tức thì lúc đó ông đang cân những một cái nguyên liệu để gọi là nghiên cứu chế một cái sản phẩm nào đó, thì ông thấy có một cái bột trắng, thì ông mới nếm thử vào miệng thì ông mới thấy rằng là quá ngọt. Thì sau đó bắt đầu ông mới bỏ thêm thời gian, và các cái người gọi là các nhà hóa học ở trong hãng họ bỏ thêm thời gian nữa để họ nghiên cứu, là mãi một năm 1965 Nhưng mà cho đến gọi là gần 10 năm sau, có nghĩa là năm 1974, là FDA của Hoa Kỳ mới chấp thuận cho được sử dụng cái sản phẩm này trong thực phẩm, mà lúc đầu là chỉ có giới hạn hầu hết là trong các nước uống thôi. Rồi về sau là bắt đầu họ sẽ chấp thuận dùng trong nhiều những cái mặt hàng khác. Thì đến năm 1980, FDA rút lại cái giấy phép lại là không cho sử dụng nữa. Không hiểu lý do gì, nhưng mà sau một năm sau, FDA lại cho các công ty sử dụng cái sản phẩm aspartame lại trong thực phẩm.
Như vậy là nó cũng có một cái lịch sử thăng trầm đấy, tức là cũng đã từng bị nghi ngại, được cho xài rồi lại không cho xài, rút lại. Nhưng mà cái xuất xứ của nó lần đầu tiên là vào năm 1965, và 9 năm sau đó thì được cơ quan thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ chính thức chấp thuận cho sử dụng. Nhưng mà với một cái chuyện là chấp thuận cho sử dụng như vậy thì chắc chắn sẽ có quy định là cho sử dụng bao nhiêu, chứ không phải là cho sử dụng bừa bãi, nhiều cũng được. Là cái chuyện đó là cái chuyện nó sẽ rất là độc hại, vì đây là một trong những cái hóa chất. Một lát nữa mình sẽ nói về cái mức mà quy định cho phép. Thì thưa anh, ở Việt Nam lâu nay nghe nói đường hóa học thì chắc chắn là mọi người cũng biết là thí dụ như những cái nồi chè hoặc là những cái nồi nước sâm, nước mía ngoài đường mình bán nước giải khát đó, hoặc là chè cháo ngoài đường, thì nghe nói rằng là không phải là mua đường cát, đường mía mà bỏ vô như vậy thì người ta bán không có lời, người ta chỉ bỏ có một chút xíu 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 đường hóa học vô là ngọt nguyên cái nồi. Thì đó có phải là một trong những cái dạng aspartame được sử dụng đó không thưa anh?
Dạ thưa chị, đó là một trong những nhiều loại gọi là đường hóa học mà Việt Nam mình gọi chung là đường hóa học. Nhưng trên thực tế trong cái loại đường hóa học này nó có khoảng mấy chục loại khác nhau, thì aspartame là một trong những mấy chục loại đó. Thì hiện nay trong những nhà sản xuất thường là họ dùng đường aspartame này cho các nước như là nước Coca-Cola, nước Pepsi, hay là những nước mà loại bột như là Kuwait, hoặc là loại mà đồ ăn mà giống như đồ ăn Cello, hoặc là trong chewing gum là trong xi gum, hoặc là dùng trong những cái loại mà như là thuốc của trẻ con, thường thuốc ấy, thì nó rất có một cái mùi vị, nó có mùi đắng, nên họ hay dùng cái đường hóa chất này để làm cho nó ngọt lại, để cho con em mình uống cho ăn uống cho nó dễ cho cái khẩu vị của chúng. Đa số là nếu mà theo như trong sản xuất thì người ta dùng aspartame này trong những cái sản phẩm mà có độ chua, bởi vì cái lý do là cái chất aspartame này nó chỉ có stable ở trong
ổn định
ở trong những cái dạng mà dạng chua, giống như là nước chua hoặc sản phẩm chua hoặc là đồ khô. Nhưng ở Việt Nam mình á, là tôi có về thì tôi thấy là Việt Nam mình xài ngoài những cái sản phẩm đồ chua ra là cũng có xài trong những cái đồ ngọt mà đồ không có chua. Thì cái đó thường nếu mà chúng ta xài trong một cái sản phẩm mà không có độ chua thì cái độ ngọt nó bị mất, nó bị mất cái độ ngọt đi rất là lẹ. Trong vòng có thể nói là trong vòng một tuần lễ là cái độ ngọt nó rớt xuống khoảng hơn 50%. Còn nếu mà chúng ta xài như trong Coca-Cola hay là Pepsi là có cái độ chua thì cái độ ngọt đó nó giữ được nó giữ được khoảng gần một năm trời, nó mới mất được khoảng 50% cái độ ngọt đó. Còn nếu mà không có độ chua thì chắc chỉ được khoảng cỡ một tuần lễ hoặc hai tuần lễ là mất độ ngọt.
Thì anh có nói rằng là cái sự hiện diện của aspartame này nó có trong những cái thực phẩm đóng gói chế biến sẵn và được sử dụng ở các cái nước tiên tiến trong các cái sản phẩm từ nước ngọt của các nhãn hiệu khác nhau, tới chewing gum, rồi tới cả là nghe nói trong da ua cũng có, tại trong da ua họ cũng có vừa chua vừa ngọt đó, thì da ua chế biến sẵn cũng có, rồi nhiều khi là trong những cái rau câu chế biến sẵn cũng có. Thì đó là những cái mặt hàng mà thực phẩm công nghiệp chế biến đã được quy định cái liều lượng aspartame bao nhiêu để sử dụng cho nó an toàn. Còn ngoài ra như hồi lúc nãy anh có nói là aspartame có thể mua ở ngoài một cách tự do từng cái bịch đường như vậy đó để về tự xài, thì chắc chắn thì nó cũng có trên những cái thị trường trôi nổi, đặc biệt như ở Việt Nam thì những người buôn gánh bán bưng hoặc là những người buôn bán hàng ăn thức uống đó, thì chắc có lẽ là họ cũng mua được cái aspartame này để họ chế biến, dù là không phải là thực phẩm chế biến công nghiệp thì thực phẩm chế biến thức ăn buôn bán đường phố chắc chắn cũng có cái sự hiện diện của aspartame. Nhưng cái sự hiện diện aspartame trong những cái lĩnh vực đó thì không biết là cái quy định bao nhiêu và người ta xài bao nhiêu có đúng cái quy định để an toàn hay không, thì đó là hai câu chuyện riêng biệt. Bây giờ nói riêng về cái câu chuyện là nếu mà xài đúng cái quy định như những nước tiên tiến đối với aspartame đó, thì aspartame đã được xài mấy chục năm nay rồi, có mặt trong thực phẩm các loại và được quy định rõ ràng từ châu Âu cho tới Mỹ là được dùng. Nhưng mà cái quy định để mà xài an toàn trước nay là bao nhiêu thưa anh?
Dạ thưa chị và tất cả quý vị, là hiện nay theo như WHO, là có nghĩa là cái hội
Tổ chức Y tế Thế giới.
tổ chức y tế thế giới chấp thuận cho sử dụng là 40, có nghĩa là theo như cái sức nặng cái của con người, nếu mà chúng ta là
Sáu bảy chục ký đi.
có nghĩa là theo ký, mỗi một ký của con người của mình á là họ cho dùng 40 mg. Đó thì nếu mà chúng ta tính lên thì có nghĩa là, nếu mà nói để cho một cách cho nó dễ hiểu, thì có nghĩa là một ngày á là chúng ta có thể uống, tùy theo cái trọng lượng của cái chất aspartame xài trong cái lon nước ngọt, thì chúng ta có thể uống được tới khoảng cỡ từ 20 cho đến 40 lon Coca-Cola hoặc là lon nước ngọt, tùy theo cái trọng lượng họ sử dụng. Đó là theo cái tổ chức y tế thế giới. Nhưng với theo với FDA của Hoa Kỳ á, thì họ lại cho xài hơn được một chút nữa, có nghĩa là theo như một ký trọng lượng của mình á, thì mình có thể xài được tới 50 mg, thì có nghĩa là chúng ta có thể xài tới, nếu mà tính ra lon nước ngọt á, chúng ta có thể một ngày chúng ta có thể uống tới 75 lon nước ngọt, mà trọng lượng là 12 ounce.
Như vậy là cứ 40 mg aspartame trên mỗi kg trọng lượng cơ thể của mình, phải không ạ? À?
Dạ
Chứ
vâng ạ.
không phải là trên mỗi kg trọng lượng thực phẩm.
Dạ của con người của mình, là bởi vì chúng ta người lớn người nhỏ sức nặng khác nhau, thì cái người mà chẳng hạn như mình nói chung là người của Mỹ hoặc người Âu Châu, sức nặng của họ có thể lên tới 300 pound, thì có thể tới khoảng gần 150 kg, thì họ uống được nhiều hơn. Còn người Việt của chúng ta thì trung bình là mình nói là khoảng cỡ 70 kg, 60 kg, thì có nghĩa là cái trọng lượng về aspartame chúng ta phải xài ít hơn.
40 mg trên mỗi kg trọng lượng cơ thể. À, lúc đầu nghe nghe con số này thì tưởng là 40 mg trên mỗi kg thực phẩm. Tức là ví dụ như có một lít nước thì được 40 mg đường hóa học này, không phải. À, 40 mg trên cái trọng lượng cơ thể của mình. Và cái quy định của Mỹ thì hơi cho dung dị chút xíu là 50 mg trên mỗi kg trọng lượng cơ thể. Nếu như vậy mà quy ra những cái lon nước ngọt, tại vì aspartame có mặt trong nước ngọt là phổ biến nhất, thì tùy theo là cái liều lượng aspartame của mỗi loại nước ngọt đó, nó có ít hay nhiều, nhưng mà trung bình ra thì cũng phải mấy chục lon nước ngọt một ngày, thì là đó là cái quy định an toàn trước này. Thì bây giờ với cái liệt kê mới của hai cái ủy ban độc lập, hai ủy ban này là hai cái hội đồng chuyên gia độc lập của tức là họ có những cái sự đo đếm đánh giá nghiên cứu riêng biệt khác nhau, và họ thuộc là WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, thì họ vừa khuyến nghị ngày hôm nay 14 tháng 7 là aspartame có thể liệt vào danh sách hạng mục B2, tức là các chất có thể gây ung thư. Thì như vậy thì câu hỏi lớn nhất là nếu là có thể gây ung thư thì tại sao có thể cho sử dụng liều lượng lớn như vậy từ trước tới nay, thưa anh?
Dạ thưa chị, là hiện nay là theo như tổ chức của Y tế Thế giới là họ chỉ mới có đưa ra một cái thông báo, nói chung là họ thông báo là cái chất này có thể sẽ gây ung thư trong con người. Nhưng đó là về gọi là theo như tổ chức Y tế Thế giới. Nhưng hiện nay với FDA là của Hoa Kỳ là cũng không có đồng ý, chưa quyết định là có đồng ý với cái sự quyết định của Tổ chức Y tế Thế giới. Hiện nay FDA vẫn còn đang đứng ở cái vị trí là sản phẩm này, aspartame này vẫn an toàn cho con người nếu chúng ta xài đúng theo cái số lượng mà FDA đã chỉ định. Thì nói tóm lại là ngày hôm nay sẽ có những cái tổ chức sẽ tranh cãi, và họ sẽ đưa ra những cái
Bằng chứng
nghiên
lập
cứu.
luận riêng của mình.
Và rồi họ sẽ đưa đến một cái kết luận, thì cái thời gian này nó cũng còn lâu lắm, nó cũng có thể kéo dài thì một thời gian nữa. Thì nói tóm ra là hiện nay là Tổ chức Y tế Thế giới mới gọi là đưa ra gọi là thông báo và cảnh cáo cho các người tiêu dùng chúng ta, để chúng ta không có lạm dụng cái nguyên liệu này mà phải dùng cho đúng theo cái quy luật của các tổ chức y tế thế giới hoặc FDA. chấp thuận cho chúng ta xài cái nguyên liệu này.
Hai cái hội đồng của Tổ chức Y tế Thế giới mà đưa ra cái khuyến cáo để đánh giá xem xét việc này và đưa ra khuyến cáo đó, thì họ có nói rõ ràng là dù là bị liệt kê vào cái danh sách hạng mục chất có thể gây ung thư nhưng vẫn an toàn nếu sử dụng theo đúng những gì đã quy định trước đây, tức là theo đúng những cái hạn mức đã cho phép trước nay thì vẫn còn an toàn. Và như vậy thì cái khuyến cáo ngày hôm nay là nhằm để cho người ta lưu ý là sử dụng phải đúng cái liều lực an toàn là thứ nhất. Thứ hai là nó cũng gợi lên một cái suy nghĩ, tức là cần phải có những cái cuộc điều tra sâu hơn nữa, cần phải có nhiều ánh mắt dòm ngó, nghiên cứu kỹ lưỡng hơn nữa để xem coi độc hại tới đâu và an toàn tới đâu. Thì như vậy cái sự cảnh báo này là một cái sự cảnh báo chung cho cả người tiêu dùng lẫn nhà sản xuất. Thì trước nay như anh nói là cũng đã có thăng trầm, có khi được cho phép dùng, có khi không á, thì trước nay có phải là do những nghi ngại đó hay không thưa anh? Xin hỏi về cái lịch sử phát triển và hình thành của aspartame trước nay nó bị nghi ngại như thế nào, đã có những cuộc nghiên cứu trái phải ra sao khiến cho người ta nghi ngại?
Dạ thưa chị và tất cả quý vị khán giả, là từ khi mà cái sản phẩm này được chấp thuận cho dùng trong thực phẩm thì có những nhà nghiên cứu đã tranh cãi là đứng hai phía là an toàn hoặc không an toàn. Thì cái chuyện tranh cãi đó mãi, nếu mà nói trở lại lịch sử thì có thể nói là cả mấy chục năm nay rồi, là từ khi mà cái sản phẩm này ra đời là đã có sự tranh cãi rồi. Nhưng trên thực tế thì cái sản phẩm này là một trong những cái sản phẩm mà được nhiều các cơ quan quản lý của toàn thế giới để ý nhất. Cho đến nay có thể nói là hơn 100 các cái cơ quan quản lý để của toàn thế giới đều để ý và nghiên cứu về cái sản phẩm này. Thì trong đó có Mỹ này, có Anh Quốc, Âu Châu, rồi Canada, Úc và Tân Tây Lan, đó là một số những cái quốc gia mà đã bỏ rất là nhiều gọi là tiền và công sức
Tiền
để
bạc công sức
nghiên cứu để tìm hiểu cái sản phẩm này. Thì nói chung lại, khi mà nếu mà cái nguyên liệu này, cái sản phẩm aspartame này mà nếu mà chúng ta uống vào, ăn vào trong cơ thể của chúng ta thì cái chất aspartame này nó sẽ break down, nó sẽ bị digest, nó break down thì nó tách ra, là thứ nhất nó trở thành cái chất cồn, và cái chất cồn đó rồi nó đổi sang là cái chất formaldehyde. Mà như quý vị biết là cái formaldehyde là một trong những cái chất rất là nguy hiểm mà thường là ở Việt Nam chúng ta dùng để chúng ta ướp những xác chết. Đó là cái chất formaldehyde, mà
chất
chất
phọt môn, nó theo tiếng Việt
hormone
gọi là chất phọt môn, và họ cũng có dùng để mà làm trắng dai bánh phở rất là độc.
dạ đúng rồi. Thì cái chất aspartame này khi mà mình ăn vào thì nó sẽ ra cái chất hormone. Ngoài trừ cái đó ra nữa là trong những người, con người của chúng ta, là chúng ta có một số cái thành phần là bị một cái bệnh nó kêu là phenylketonuria, là viết tắt là PKU, là trong chừng khoảng hơn 10.000 cho đến 12.000 em bé thì có một em bé sẽ bị rớt vào tình trạng bị cái bệnh này. Mà nếu mà các em mà mang cái bệnh này, đây là một cái bệnh gọi là di truyền, mà nếu mà các em mang cái bệnh này thì khi mà các em ăn phải cái sản phẩm này thì trong cái có cơ thể của các em nó không có tiêu hóa được thì nó sẽ gây lên nguy hiểm cho các em. Vì thế ở bên Mỹ này, tất cả những sản phẩm nào xài mà có chất aspartame ở trong đó đều phải có một cái warning, cái
Cái
thông báo,
dòng thông báo trên sản phẩm.
đúng rồi, ở trong cái nhãn hiệu. Ngoài ngoài trừ nước Mỹ này ra thì bên Âu Châu và Canada họ còn bắt là phải ghi ở trong đó là có bao nhiêu phần trăm hoặc là bao nhiêu minigram của cái chất aspartame này ở trong cái sản phẩm đó. Đó nên họ rất là gắt, họ cái luật rất là gắt, là được vì lý do nếu mà một em bé hoặc là hay là một người mà có cái bệnh gọi là bệnh di truyền PKU thì họ ăn vào họ rất là nguy hiểm cho họ. Lý do đó là cái sản phẩm này, ngoài những cái chuyện mà mình nói về ung thư, thì nó đều có một cái restriction của cái sản phẩm nếu mà sử dụng cái sản phẩm này. Nhưng mà theo như tôi thấy ở Việt Nam, khi mà tôi về tôi có nhìn thấy một số các mặt hàng ở bên Việt Nam đều không có ghi cái nguyên liệu này, chỉ không không có một cái cảnh cáo ghi ở trong đó cho những người có những cái bệnh đó để họ tránh những cái sản phẩm này.
Nói về cái lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam thì một cái là một cái lĩnh vực rất có nhiều vấn đề, vì quá lỏng lẻo, không có quy định chặt chẽ mà cũng không ai biết ai, cứ là trôi nổi, ai muốn làm gì thì làm đó. Sản phẩm của tại gia xuất ra là cứ bán trên thị trường chứ không có kiểm định rồi xác nhận chuẩn thuận gì mấy, ngoại trừ một số trong những cái công ty trong ngành kỹ nghệ công nghiệp thì có thôi, chứ còn những cái dạng mà kinh doanh nhỏ lẻ thì hoàn toàn cái sự kiểm soát là rất lỏng lẻo. Cho nên là cái vấn đề an toàn thực phẩm tại Việt Nam là một cái điều gọi là vừa cảnh báo vừa nguy hiểm mà cũng là vừa đau đầu cho rất là nhiều người. Thưa anh có nói rằng là nó có thể gây ung thư và nó cũng có thể gây những tình trạng sức khỏe nghiêm trọng cho một số những người có cái điều kiện sức khỏe đặc biệt. Nhưng mà trước đây đó thì đã có nhiều bao nhiêu cuộc nghiên cứu nói là cái chất này có gây ung thư hay chưa, và cái phán quyết của hai ủy ban của WHO ngày hôm nay nó dựa trên những cái cơ sở khoa học nào mà nói chất này có thể gây ung thư, tức là trước nay bao nhiêu cuộc nghiên cứu xác định được là chất này gây ung thư cho nơi người hay nơi chuột hay nơi thí nghiệm như thế nào chưa thưa anh? Tức là sao?
Dạ thưa chị và tất cả quý vị, là theo như cái tổ chức y tế thế giới thì những cái gọi là những cái nghiên cứu của họ thì họ có tóm tắt là nếu mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này mà không đúng theo cái quy luật thì thường là chúng ta sẽ bị gây đến cái bệnh gọi là tiểu đường loại 2 là một, rồi bệnh tim mạch đó là cardiovascular disease, đó là bệnh tim mạch, rồi có thể bị tử vong. Và thêm một cái nữa là nó sẽ tăng cân. Thì cái vấn đề mà tăng cân này á, là trước đây chúng ta cũng đã nói về vấn đề mà dùng cái bột mì ở trong làm bánh mì, thì đây là một trường hợp mà chúng ta tăng cân. Tại sao chúng ta ăn đồ không có độ calorie, không có gọi là không có dinh dưỡng mà tại sao chúng ta lại lên cân, là bởi vì lý do rất đơn giản. Khi chúng ta ăn là cái loại đồ, thay vì chúng ta ăn đường thường, đường mía, thì chúng ta ăn đường hóa học, thì cái đường hóa học đây á, nó chưa có đủ để cho nó đáp ứng lại cái nhu cầu của cái khẩu vị của chúng ta. Vì đó khi mà chúng ta ăn những cái đồ mà có những đường hóa chất thì chúng ta lại nghĩ rằng là nó giảm, nhưng mà khi mà chúng ta ăn vào thì nó chưa có đáp ứng lại cái nhu cầu của cái khẩu vị, thì chúng ta lại càng ăn những cái đồ ăn khác, chúng ta ăn thêm. Vì lý do đó mà thay vì giảm cân thì chúng ta lại lên cân, và lên cân nó lại ảnh hưởng tới những cái bệnh mà nó liên quan tới cái mà gọi là béo phì. Khi mà chúng ta mập quá, chúng ta béo quá thì nó có những cái bệnh nó liên quan tới cái sức nặng, cái cân của chúng ta. Vì thế người ta
Từ béo phì nó mới sinh ra những cái bệnh là cao máu, cao mỡ, rồi những cái bệnh đột biến, dạ, đột quỵ, tai biến, vân vân. Tức là nó cũng là một cái dây chuyền với nhau. Nó gây cho mình một cái ảo giác, tại vì mình thấy là đường hóa học mình có chút xíu à, thì nó lại ngọt gấp 200 lần. Thì khi mà người ta nghĩ rằng là người ta uống một cái sản phẩm diet, tức là coca hay là soda, nước ngọt, diet, tức là sợ tăng cân, sợ đường thiệt mới uống cái này, nghĩ là không có đường, cho nên uống quá lố thì nó là phản ứng ngược lại, tức là lợi bất cập hại, cũng có thể vậy. Hoặc là nếu mà uống một lon coca thiệt bằng đường á thì sợ thôi ngày nay uống một lon rồi sao không ăn đồ ngọt nữa đâu, nhưng mà nếu mà uống một lon coca diet á, thì nói ô cái này đâu có đường đâu, tức là ăn tiếp những cái đường khác, thì lợi bất cập hại cũng là vì vậy mà ra. Như vậy thì là trong những cái tai hại, tức là tác dụng của aspartame là tăng độ ngọt gấp 200 lần cái đường bình thường, nhưng mà tác hại đó là cũng tăng những cái nguy cơ về sức khỏe nếu dùng không đúng cách, dùng quá liều lượng, trong đó là dẫn tới tai biến, đột quỵ, dẫn tới ung thư, cũng như là dẫn tới những cái bệnh về tim mạch, béo phì, vân vân. Đó là dựa trên những cuộc nghiên cứu từ trước tới nay, và ngày hôm nay hai ủy ban của WHO họ ra cái khuyến cáo này, họ cũng dựa trên những cái nghiên cứu từ trước tới nay về ung thư đó, nơi chuột cũng có, nơi người cũng có, để ra cái khuyến cáo này để mà lưu ý người dùng cảnh giác. Và cảnh giác luôn với chế biến để mà có cái sự điều độ liều lượng vừa phải, vì nó có thể gây ung thư thì mình cũng phải canh chừng lại. Và trong tương lai tới đây thì mình cũng hy vọng là sẽ có nhiều cuộc nghiên cứu hơn nữa, hoặc là cái giới sản xuất thực phẩm họ sẽ tiết chế nhiều hơn nữa trong cái việc mà sản xuất những cái sản phẩm có aspartame. Trước đây thì mình cũng thấy là có những cái nhãn hàng rất lớn, nổi tiếng, uy tín trên thế giới, họ cũng đã thể hiện cái sự tiết chế đó rồi với aspartame, ví dụ như là Pepsi. nước ngọt Pepsi đã có thời là rút lại không cho aspartame trong sản phẩm của họ. Dạ phải không anh? Rồi sau đó là dùng lại rồi rút lại hai ba lần như vậy. Dạ thưa anh cho biết là cái chi tiết của những cái lần mà họ quyết định như vậy như thế nào?
Dạ thưa chị và tất cả quý vị khán giả, là khi mà cái thời mà năm 80 là khi lúc đó là FDA rút lại, thì chắc chắn là lúc đó một số các công ty hoặc là những nhà sản xuất của chất aspartame là họ sẽ gọi là
Thu
họ
hẹp lại.
thu hẹp lại. Ngoài cái thu hẹp lại thì họ là cũng sẽ có những cái tranh luận với FDA là đây là những cái bằng chứng của chúng tôi, chẳng hạn như vậy, những cái thí nghiệm để họ đưa ra để họ họ dùng cái đó để họ
Phản biện.
trình bày với FDA, thì sau đó FDA lại cho sử dụng trở lại. Thì chắc chắn là bây giờ nói chung là bây giờ là hội tổ chức y tế thế giới đã gọi là lên tiếng nói là sản phẩm này có thể sẽ ung thư, thì chắc chắn trong vòng một thời gian gần đây thì sẽ có những công ty họ sẽ từ từ họ rút lại. Nhưng đây là rút lại, là cái này là gọi là voluntary thôi, chứ không phải là
Tình
mandate,
nguyện à,
tình
tự
nguyện,
nguyện chứ không có bắt
tình
buộc.
nguyện thôi. Là bởi vì tất cả những thực phẩm ở Hoa Kỳ đều dưới cái luật của FDA hết. Nhưng mà hiện nay FDA chưa có lên tiếng, thì có nghĩa là các công ty người ta vẫn còn tự do người ta dùng. Nhưng nếu mà người tiêu dùng, nói nhé, nếu mà người tiêu dùng mà người ta đọc những cái bài đọc này và người ta ta không có uống những cái nước ngọt mà có cái chất aspartame nữa, thì các nhà sản xuất cũng từ từ gọi là sẽ rút cái chất aspartame ra và thay vào một cái chất khác để cũng giữ cái độ ngọt đó mà dùng chất hóa hóa học, đường 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 hóa học khác để thay thế vào aspartame, thì chuyện này cũng sẽ có thể xảy ra. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay FDA vẫn còn đang giữ đứng ở trong cái địa vị của họ là cái sản phẩm aspartame này không có nguy hiểm nếu mà dùng theo đúng những cái số lượng mà họ đã cho ra.
Dạ, cái liều lượng mà 40 mg trên mỗi kg cân nặng trọng lượng của mình đó thì cái liều lượng đó được cơ quan nghiên cứu ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới là cái nơi đầu tiên ra cái liều lượng đó, phải không anh? Từ lâu rồi phải không ạ?
Dạ đúng, là có nghĩa là của Tổ chức Y tế Thế giới thì là cái con số là 40, nhưng mà của FDA là 50.
50.
Mà thật sự trên thực tế là hai cái số con số này nó rất là rộng gần nhau. Tuy rằng là mình thấy là một bên là 40, một bên 50, nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta có cơ hội chúng ta cân những cái nguyên liệu này trên cái cân thì thật sự nó rất là ít, là bởi vì khi mà chúng ta nói tới microgram thì cái số lượng rất là nhỏ.
Dạ. Và với cái tuyên bố ngày hôm nay đó thì nếu mà quy đổi ra liều lượng đó thì người ta sẽ thấy rằng là như vậy thì nếu mà nói về Coca ở nước ngọt thôi đó thì một ngày một người có thể uống từ 9 tới 14 lon nước ngọt thì là trong quy định an toàn. Vượt hơn cái số đó là không an toàn. Phải không ạ?
Dạ vâng, là tùy theo cái số lượng, nói chung là tùy theo cái số lượng mà aspartame họ dùng trong cái lon nước ngọt. Chẳng hạn như Việt Nam mình, nói chung là cái lon nước ngọt của Việt Nam mình thì nói chung nó chỉ khoảng 300 ml, là nó tương đương với khoảng cỡ 10 ounce của Mỹ. Nhưng mà nước ngọt ở bên Mỹ á, là nó nằm khoảng 350 ml, là nó khoảng 12 ounce. Có nghĩa là cái trọng lượng serving á, trọng lượng cho một phần uống á, là hai bên nó đã khác nhau rồi. Cộng thêm vào cái đó nữa là cái số lượng mà dùng trong cái lon nước ngọt, thì có những công ty họ dùng 100% aspartame, có những công ty họ dùng cái aspartame pha với những chất hóa học khác để cho nó tăng cái độ ngọt lên. Thì nói chung nếu mà chúng ta dùng một cái lon nước diet, nước nước cái ngọt mà dùng có aspartame, thì nói chung là từ khoảng 20 cho đến khoảng tới 60, tùy theo cái trọng lượng và tùy theo cái số lượng dùng ở trong đó, là cái số lượng đó là FDA hoặc là hội tổ chức an toàn y tế thế giới cho chúng ta dùng là khoảng từ cái độ đó trở xuống. Còn nếu mà chúng ta dùng trên cái số lượng đó thì nó sẽ có ảnh hưởng về sức khỏe của chúng ta nhé.
Nhưng mà cũng khó cho người tiêu dùng đo đạc lắm, làm sao mình biết được là nó bao nhiêu miligram trong cái lon nước ngọt này trước khi mình uống, cũng không có thời gian để mà tính toán đo đạc. Cho nên như vậy thì cẩn tắc vô áy náy, cái khuyến cáo này là một cái chuông báo động để mình suy nghĩ lại cẩn thận hơn, tiêu dùng thông minh hơn. Thí dụ bây giờ người ta sẽ có nhiều người thắc mắc Vậy bây giờ uống nước ngọt thiệt, đường thiệt thì tôi sợ đủ thứ bệnh. Bây giờ nước ngọt đường giả để mà kiêng đường thiệt thì bây giờ cũng lo luôn. Vậy thì bây giờ giữa lon nước ngọt đường thiệt với lon nước ngọt diet, tôi nên uống cái gì? Thì giáo
Dạ
sư Ngôn trả lời thế nào?
thưa chị là nếu mà chúng ta không có bệnh mà chúng ta uống được nước ngọt với cái nước ngọt mà dùng đường đường mía đường thường thì nếu mà chúng ta dùng được thì chúng ta cứ tiếp tục dùng cái sản phẩm đó. Còn vì lý do về sức khỏe hoặc là về bệnh là chúng ta không có uống nước ngọt với cái nước, đường mía được thì chúng ta phải dùng qua nước ngọt như là dùng cái đường hóa chất thì cái chuyện đó là chúng ta bắt buộc chúng ta phải dùng qua cái loại đường nước ngọt có đường hóa chất. Nhưng nếu mà chúng ta tránh được, có nghĩa là không tránh được cái nước ngọt thì chúng ta nên dùng nước lạnh là tốt nhất. Bởi vì nước lạnh là nói đi nói lại là nước lạnh vẫn là gọi là an toàn nhất trong các loại nước gọi là nước soda. Thì còn nếu mà chúng ta uống tôi đa số chúng ta hiểu là khi mà chúng ta khát thì chúng ta uống nước lạnh cũng chưa có đủ để cho nó gọi là nó giảm cái cơn khát của chúng ta. Vì lý do đó chúng ta phải uống chẳng hạn như lon nước ngọt hoặc là lon nước gì đó để cho nó giảm cái độ khát của chúng ta. Thì nếu mà chúng ta uống được nước mà có đường đường gọi là đường mía thì tốt, còn nếu không thì chúng ta phải cẩn thận với cái đường mà có cái chất gọi là đường hóa học. Còn tốt nhất là cứ uống nước lạnh là ăn là tốt nhất nhỉ.
Như vậy thì quy lại một cái quy luật chung, trước nay cái gì tự nhiên là tốt nhất. Ví dụ như hai sản phẩm, một sản phẩm dùng nguyên liệu tự nhiên, một sản phẩm dùng nguyên liệu hóa học nhân tạo, thì dĩ nhiên sản phẩm nguyên liệu tự nhiên vẫn tốt hơn rồi. Thì trước nay muốn lấy cái nhân tạo đó để thay thế, giảm bớt cái sự calorie, giảm bớt cái tính ngọt ở trong cái sản phẩm đó, nhưng mà thật sự ra bây giờ cũng có thể nguy hại lợi bất cập hại đấy. Các bác sĩ ung thư trước nay họ cũng cảnh báo rồi, họ nói rằng là cái đường hóa học này nè, nó gây ra cái cảm giác là ô, cho tôi thấy rằng là tôi không phải đưa calorie vô người, nhiều khi người ta bị lạm dụng nữa thì nó còn nguy hơn. Và bây giờ thêm một cái nữa, nó có thể gây ung thư thì phải càng cảnh báo nhiều. Tức là bây giờ giữa lon nước ngọt thật sự dùng đường thiệt và lon nước ngọt dùng đường hóa học, thì nếu mà quý vị có sự lựa chọn tốt nhất, giới chuyên môn đang khuyên là nếu như vậy thì dùng nước lạnh là tốt nhất. Tại vì nếu quý vị sợ ngọt, sợ mập, sợ bệnh thì nước lạnh là an toàn nhất, là vì nước lạnh không có calorie là không bao giờ mập được. Nước lạnh là không có cái gì ở trong đó để gây bệnh được, mà nước lạnh là một cái loại gọi là nước lọc, thanh lọc cơ thể nữa, thì nó tốt cho mình, vừa giải khát vừa thanh lọc cơ thể, và toàn bộ trong cơ thể của mình cũng nhờ nước mà ra đó, cũng dựa vào cái lượng nước rất nhiều. Thành ra người ta khuyên uống nước lạnh, nước lọc rất nhiều, một ngày 8 ly càng tốt, hơn nữa càng tốt nữa. Như vậy thì bây giờ nói về giải khát thì các cái loại gì mà nó ngọt ngọt, dù là ngọt thiệt, ngọt giả, ngọt nhân tạo, ngọt tự nhiên gì mình cũng nên tránh là hay nhất. Đó là lời khuyên của giới chuyên môn, kể cả của các cái chuyên gia trong WHO. Bây giờ có nhiều người thắc mắc là aspartame này có mặt trong bao nhiêu sản phẩm xung quanh tôi, những sản phẩm nào là dễ thấy nhất thì bây giờ anh có thể liệt kê ra ngoài nước ngọt, rồi còn có những cái sản phẩm nào, ví dụ ở Việt Nam thì hay chè, cháo, xôi rồi đó, rồi bánh kẹo, siro vân vân, thì có không?
Dạ thưa chị là hiện nay trên toàn thế giới người ta dự định đoán là có khoảng hơn 6.000 sản phẩm nhé, hơn 6.000 sản phẩm dùng cái chất aspartame thì như quý vị thấy là rất là nhiều. Đó là những cái sản phẩm mà liệt kê mà gọi là có những thương hiệu ở trên thị trường. Còn những cái sản phẩm mà chúng ta dùng nấu bán như những quán ở góc đường hay là trong những nhà hàng thì đó là chưa kể những cái loại sản phẩm đó. Thì bây giờ quý vị cứ nghĩ là trên 6.000 sản phẩm trên thị trường thì có nghĩa là có thể nói là rất là nhiều sản phẩm đang dùng cái chất aspartame này, mà đa số nói chung có thể nói là hơn một nửa là nó liên quan tới đồ uống, các loại đồ uống khác nhau, mà trong đó những cái loại đồ uống mà diet thì đều là có aspartame trong đó, hoặc là những cái loại mà đồ ăn mà diet hoặc là thuốc hoặc là chewing gum. Là quý vị cứ nghĩ
Thuốc
là
ở đây anh nói có phải là siro không? Mấy cái siro ho, siro này kia
trong
không?
trong trong siro cũng có thuốc viên thuốc, và thường chúng ta cho con nít uống là thường là đa số là siro, lại là loại liquid, là bởi vì con nít nó khi mà mấy bé là chưa có uống được viên, thì trong khi đó mà các cái loại thuốc thường á là nó rất là đắng. Lý do đó là người ta dùng các cái chất đường hóa học để người ta đưa đưa lại cái độ ngọt để cho các mùi thơm, chẳng hạn như mùi dứa, mùi
Nho dâu
táo nho, đại khái như vậy, để cho các con em khi mà chúng uống thuốc thì chúng sẽ cảm thấy là không có bị gọi là đắng hoặc là có cái mùi thơm thì chúng thích nhỉ.
Như vậy đó là rất là nhiều 6.000 sản phẩm mà có nhãn hiệu, có tên tuổi trong cái lĩnh vực mà công nghiệp thực phẩm đó, là đã có 6.000 sản phẩm có dùng aspartame rồi. Chưa kể những cái loại mà thương hiệu buôn bán nhỏ lẻ, hoặc là hàng rong, hoặc là các cái hàng quán nữa, thì là aspartame có thể có mặt trong khắp hàng cùng ngõ hẻm vô lượng. Mình không thấy được, người tiêu dùng sẽ không đo được, không thấy được, không nhận biết được qua mắt thường đâu. Chỉ có những người buôn bán, những người chế biến họ biết mà thôi. Thành ra đặc biệt là đối với Việt Nam thì ngày hôm nay có cái thông tin này thì càng thêm cẩn trọng với cái việc ăn uống của mình. Thì bây giờ xin hỏi, trong những cái nhãn hàng mà lớn mà nổi tiếng trước nay đó, thì có cái nhãn hàng nào đã từ bỏ tuyệt đối aspartame hay không? Để bây giờ nghe cái tin này thì có nhiều người họ cẩn trọng nhiều đó, thì họ sẽ kiếm những cái nhãn mà không dùng aspartame để họ dùng. Thì có cái nhãn hiệu nào đã từ bỏ aspartame rồi chưa, thưa anh?
Dạ thưa chị, theo như tôi biết thì hiện nay chưa, bởi vì tin tức mới ra nên họ cũng chưa có, nếu mà họ muốn thì họ cũng chưa có kịp thời gian để họ họ đổi nguyên liệu. Mà nếu mà đã có đổi nguyên liệu rồi thì cái đó là bởi vì theo cái nhu cầu của họ thôi, chứ còn vì cái, nếu mà theo như tin tức này thì thứ nhất là FDA chưa có cấm họ, thì có nghĩa là họ vẫn đi theo cái dưới cái luật của FDA của Hoa Kỳ. Thì nói chung là các quốc gia khác cũng vậy, Âu Châu cũng vậy, là họ cũng sẽ chưa có thay đổi ngay. Nhưng mà nếu có sự thay đổi là thường sẽ là do gọi là cái nhu cầu, chẳng hạn như nếu
Họ tự nguyện để đáp ứng cái nhu cầu người tiêu dùng chứ không phải là bắt buộc.
dạ nếu mà chẳng hạn như chị thấy là ngày mai mà tình như là cái số lượng mà khách hàng người ta không có sử dụng này nữa, thì chắc chắn các nhà sản xuất người ta sẽ không có xài aspartame trong đó nữa, theo cái revenue, cái số lượng mà họ bán của cái sản phẩm đó. Và
Tức là trước đây cũng chưa có một cái nhãn hàng nào rút bỏ aspartame ra khỏi sản phẩm của mình, ngoại trừ cái trường hợp Pepsi nãy là Jamie có nói là có một thời gian họ rút ra, nhưng mà chỉ có 1 năm thôi là họ lại bỏ lại, họ xài lại rồi, rồi sau đó rút ra, rồi sau đó xài lại. Tức là chỉ có mỗi cái trường hợp đó là Jamie được biết thôi, còn ngoài ra thì vì có đã có liều lượng cho phép là dưới cái quy định đó thì an toàn, cho nên là các nhãn hiệu họ vẫn dùng theo đúng cái chỉ định đó. Còn những cái thị trường mà không có những cái quy định cho sản xuất thực phẩm thì hoàn toàn lơi lỏng, hoàn toàn là hên xui may rủi, giống như ở Việt Nam chẳng hạn. Thì bây giờ người tiêu dùng sẽ hỏi, aspartame bây giờ được liệt kê là có thể gây ung thư rồi, thì còn những cái loại đường hóa học khác thì sao? Tại vì lúc nãy anh nói rằng đường hóa học nó có nhiều lắm chứ không chỉ là aspartame. Thì những cái loại khác trước đây có cái loại nào tương tự số phận như vậy chưa, hay là có cái gì đáng lo ngại, đáng cảnh báo chưa?
dạ thưa chị và tất cả quý vị, là hiện nay tôi sẽ đọc sơ qua một vài cái nhé, sản phẩm mà chúng ta hay thường gọi là sử dụng, chẳng hạn như acesulfame potassium, thường thường người ta gọi là acesulfame K, đó là một trong những cái loại mà đường hóa học. Rồi Ajinomoto là công ty về
Bột
bột
ngọt.
ngọt, họ cũng ra một cái loại đường hóa học, nó kêu là Advantam. Mà quý vị biết là cái Advantam này không phải là nó ngọt gấp 200 lần trên so với đường, mà là nó ngọt tới 20.000 lần so với đường, có nghĩa là cái độ ngọt của nó rất là ngọt. Rồi ngoài aspartame ra còn có neothame, rồi còn cái saccharin, là cái loại mà cái quý vị thấy cái gói màu hồng á là saccharin. Rồi gần đây có thể nói là gần đây thì nó khoảng cỡ 20 năm trở lại đây là có một sản phẩm mới là sucralose, là cái màu là cái thương hiệu là Splenda, cái thương hiệu là cái gói màu vàng đó. Rồi ngoài những cái,
Đường Splenda mà người ta nhỏ nhỏ, người ta bịch bịch, người ta hay bỏ vô cà phê uống đó.
dạ đúng rồi, đó là cũng là một dạng đường hóa học ngang hàng với aspartame. Rồi ngoài những cái sản phẩm mà gọi là nhân tạo ra, còn có những cái sản phẩm như là lô hán, là trái trái nhầu, rồi stevia là từ lá cỏ, cái cỏ ngọt, rồi chẳng hạn như cam thảo, chiết xuất từ cam thảo, đó là những cái đường mà lấy từ cây cối. Gần đây mới cũng không lâu, mới cách đây 2 tháng thì tạp chí độc học và môi trường là cái Journal of Toxicology and Environmental Health cũng có đưa ra một cái thông báo là cái chất sucralose là cái gói màu vàng đó cũng có thể nguy hiểm cho sức khỏe. Đấy, đó là một cái tin tức mới nhất đây mà nhiều người chưa có để ý tới. Đó là đúng, cũng là một đường hóa học mà chúng ta có thể trong tương lai gần đây sẽ bắt đầu chúng ta sẽ để ý tới cái sản phẩm cái gói màu vàng. Rồi ngoài những cái đường ra còn nhiều những cái sản phẩm khác nữa mà từ từ gọi là có nghĩa là FDA hằng hoặc là cái hội tổ chức y tế thế giới họ lúc nào họ cũng để ý những cái nguyên liệu mà chúng ta xài trên thị trường là để coi
Nhưng
coi.
mà trước nay đó thưa anh, có cái đường hóa học nào mà bị coi là nguy hiểm rồi loại bỏ hẳn chưa?
À, có thể có nhưng mà tôi không nhớ. À, thì đôi khi nhiều khi nếu mà trong gần đây thì không có, còn nếu mà nói về trước nữa thì có thể có nhưng mà tôi không nhớ nha.
Người tiêu dùng ở đây có những cái thắc mắc, ví dụ như bây giờ nói aspartame là có trong sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn, những cái loại đã có sẵn đồ ăn thức uống chế biến sẵn rồi, thì cái hiện giờ tôi sợ tôi ngại thì tôi tránh. Nhưng mà thí dụ những người tiểu đường trước nay hay uống những cái đường giả đó, tức là đường phải đường mía đường thiệt mà đường giả thôi, tạo vị ngọt giả tạo, thì những cái đường đó, những cái bịch đó tôi uống trước nay hiệu này hiệu kia hiệu nọ cho người tiểu đường thì có aspartame ở trong hay không?
Dạ thưa chị, cái chuyện đó phải nói là có thể có, cái phần trăm mà có là rất là cao bởi vì aspartame là một trong những cái đường hóa học mà đã được xài được trên thị trường mấy chục năm và đã xài rất là rộng trong nhiều những mặt hàng khác nhau. Thì ngoài ngoài aspartame ra, acesulfame potassium là cũng là nguyên liệu thứ hai mà đã có mặt trên thị trường rất là lâu, trừ sucralose là mới gần đây thôi. Thì nếu mà quý vị nói là quý vị ăn hoặc là uống những cái sản phẩm mà để có để giảm đường thì chắc chắn là trong đó là sẽ có aspartame.
Với cái khuyến cáo của cơ quan điều tra nghiên cứu về ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm nay liên quan tới cái việc là aspartame có thể là chất có thể gây ung thư đó, thì họ đưa ra cái lời tuyên bố này, cái phán quyết này, cái sự liệt kê này, thì họ có khuyến cáo cảnh báo gì đi kèm lưu ý mọi người như thế nào không thưa anh?
Dạ thưa chị, là hiện nay cũng chưa, đó là cái tin tức từ gọi là cái hội tổ y tế thế giới, nhưng bây giờ sẽ chúng ta sẽ nếu mà về về địa phương thì sẽ tùy theo quốc gia, mỗi một quốc gia họ có cái tổ chức có cái hội có cái cơ quan FDA của riêng của họ thì chắc chắn là họ cũng sẽ từ từ họ sẽ nghiên cứu và nếu có thể họ sẽ quyết định chung với nhau, nhưng mà hiện nay thì chúng ta chưa có một cái bởi vì nó quá sớm nên có thể nói là họ chưa có kịp để gọi là ra những cái thông báo như thế nào để cho người tiêu dùng phải nên xài hoặc là không nên xài.
Chỉ là cảnh báo đây quý vị ơi, nó có thể gây ung thư đó, người dùng thì cẩn thận, người sản xuất thì cũng phải coi lại dè chừng. Vậy thì bây giờ cái sự liều lượng, cái điều độ là quan trọng nhất. Ở đây có người thắc mắc rằng là như vậy xài bao nhiêu thì không bị ung thư, xài bao nhiêu thì bị ung thư.
Dạ thưa chị và quý vị, là cái số lượng thì không ai biết được, nhưng mà nếu mà chúng ta cứ ăn hoặc uống theo cái tiêu chuẩn của FDA hoặc là Hội Y tế Thế giới thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có thể là cái phần trăm mà chúng ta rơi vào cái tình trạng bị ung thư là rất là thấp. Hiện nay họ cho chúng ta theo những cái quy luật đó là chúng ta có thể uống tới khoảng 20 cho đến 60 lon soda, mà nếu chúng ta uống một ngày mà chúng ta chỉ uống 1-2 lon hoặc lâu lâu chúng ta uống một lần thì cái số lượng đó nếu mà so với cái số lượng họ cho thì rất là thấp, nên nếu mà ai đang uống ở cái số lượng đó thì cũng không quá nên quan tâm. Còn nếu mà chúng ta người nào đó mà chúng ta đang uống với cái số lượng chẳng hạn như một ngày nói là uống 20 lon mà ngày nào cũng uống thì những cái người đó hãy nên giảm bớt lại vì cái số lượng đó nó cũng đang nằm ở gọi là cái borderline, ngay cái gọi borderline của có thể
Ranh
gây.
giới nguy hiểm.
Dạ vâng.
Lúc này quý vị đang theo dõi trực tiếp, có thắc mắc gì quý vị để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp nhé. Vậy thì bây giờ cái chất này, chất aspartame này bị liệt là chất có thể gây ung thư. Thì trước nay có những cái chất gì, có những cái gì mà cũng bị liệt là chất có thể gây ung thư? Thì cũng nhân đây xin được hỏi thêm để mà mình cẩn trọng. Thưa thạc sĩ khoa học Nguyễn Văn Tuấn.
Chào thưa chị, nếu có một cái sản phẩm này mà có thể nói là rất là nhiều người ăn mà chúng ta cũng có thể nói là không không biết, đó là chúng ta đa số là chúng ta đã có nhất là trong cái giới trẻ là chúng ta có cái dịp ăn bắp, gọi là bắp bắp nổ, popcorn, đúng không?
Bắp
Bắp rang đó là trong cái gọi là chúng ta theo cái gọi là cái lứa tuổi, nhất là cái tuổi gọi là tuổi trung học, đại học, là cái tuổi đó là rất là thích ăn bắp rang. Thì trong cái bắp rang quý vị thấy là khi mà chúng ta vừa rang cái bắp rang lên là nó có một mùi rất là thơm, là cái mùi, hoặc là chúng ta vào những rạp cine chúng ta coi phim á, là chúng ta thấy cái bắp rang người ta rang xong cái người ta đổ bơ, một cái bơ màu vàng, thế nó vàng họ cho bơ vào đó, chúng ta ngửi thế thôi là chúng ta cũng đã muốn ăn rồi, thì làm sao mà chúng ta tránh khỏi là không ăn bắp rang. Thì trong cái bắp rang đó là thường á, là bắp rang cái bơ, cái chất bơ đó là họ dùng bơ hóa chất chứ không phải là bơ thiên nhiên. Và cái bơ hóa chất đó là trong đó nó có một cái chất diacetyl mà FDA cấm trong vòng 10 năm nay, là bắt đầu đã rút, đã lấy cái chất đó ra rồi. Thì cái chất đó cũng có thể đưa đến ung thư, nhưng mà trong các nhà sản xuất họ đã trong vòng 10 năm qua họ đã từ 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 họ lấy ra. Thì hiện nay nếu mà quý vị nếu mà có cơ hội mà so sánh cái bắp rang trước và bắp rang bây giờ là hai cái mùi vị nó không có còn giống nhau nữa. Cái bắp rang ngày xưa là mùi rất là thơm, nhưng mà bây giờ nó cũng còn thơm chứ không phải là không thơm, nhưng mà so với ngày xưa thì nó không còn thơm nữa. Thì nói chung là trong cái ngành thực phẩm, FDA hoặc là tổ chức về y tế thế giới, họ lúc nào họ cũng quan tâm những cái nguyên liệu mà chúng ta sử dụng hàng ngày, và họ nếu mà nguyên liệu đó mà cái người tiêu dùng mà phải sử dụng hàng ngày thì chắc chắn người tiêu dùng cũng sẽ biết đến. Còn nếu mà trong những cái nhà sản xuất, trong cái kỹ nghệ mà sản xuất thì chắc chắn là họ phải theo theo luật của FDA là họ phải rút ra. Tuy rằng là chúng ta không biết nhưng mà họ đã rút, lấy cái nguyên liệu đó ra. Vì thế ngày nay chúng ta ăn, nếu mà chúng ta có cơ hội chúng ta so sánh là cái bắp rang xưa và bắp rang bây giờ, là cái mùi vị nó không không còn nhiều, còn giống nhau nữa. Tuy nó vẫn còn thơm nhưng mà nó không còn thơm
Cũng
như ngày
trong
xưa.
cái danh sách những cái chất có thể gây ung thư hoặc những điều gì có thể gây ung thư, ngoài cái ví dụ anh nói về bắp rang đó, thì trong đây cũng được nghe nói là sử dụng điện thoại cũng có thể gây ung thư, điện thoại di động nhá. Thì không biết là nó gây ung thư cỡ gì, thế nào, thì trong một cái chương trình sắp tới đây chúng tôi sẽ mời các chuyên gia trong cái lĩnh vực này phân tích hoặc là giải đáp cho quý vị thật là kỹ là tại sao sử dụng điện thoại di động cũng có thể gây ung thư. Thì đó là những cái mà mình biết là tại sao nó có cái danh sách đó. Cái danh sách đó được gọi là danh sách B2. Thì bây giờ liên quan tới những cái tranh cãi xung quanh cái aspartame có thể gây ung thư đó, thì cũng có nhiều người nói rằng là cái danh sách B2 này nó cũng là vừa này vừa kia, chứ không phải là tuyệt đối. Tức là những cái chất, cái gì mà được đưa vào danh sách này không phải là tuyệt đối nó sẽ nhé, nhưng mà nó có thể thôi. Là ví dụ chỉ thấy nó có khả năng gây ung thư là đưa nó vào đó, do dù cái khả năng đó thấp hay yếu hay là còn thiếu sót, cái nghiên cứu chưa đầy đủ cũng đưa vào đó luôn. Thành ra trong danh sách này là những cái chất mà cảnh báo thôi, chứ còn không có nói rằng ô tuyệt đối nguy hiểm nên tránh nha quý vị, thì không có tới cái mức đó. Thì cái sự tranh cãi giữa đôi bên thì hiện bây giờ người ta nói là cái khuyến cáo này nó dựa trên bằng chứng khoa học, nhưng những bằng chứng khoa học đó còn giới hạn, cho nên là người ta vẫn tiếp tục khuyến khích là có nhiều nghiên cứu hơn nữa. Và hồi nãy Trâm Mi có nói rằng là cái aspartame mà được cho cái liều lượng, cái quy định liều lượng đó, lần đầu tiên là vào năm 1981 là quy định cái liều lượng 40 mg, thì không phải là của cơ quan nghiên cứu ung thư tổ chức thế giới đưa ra cái đó, mà do một cái ủy ban hỗn hợp giữa tổ chức y tế thế giới và cơ quan lương năm Liên Hiệp Quốc. Là cái ủy ban hỗn hợp này họ ra cái liều lượng aspartame vào năm 1981, và từ đó các quốc gia, các nơi có điều chỉnh tương đối thích hợp lại cho du di lại cho đúng cái dân số thích hợp của mình. Tức là 40 mg là chung quốc tế, nhưng mà từng nước họ sẽ có những cái áp dụng từng địa phương khác nhau. Thì một lần nữa cảm ơn quý vị theo dõi chương trình rất nhiều, đã lố thời gian rồi. Trà My cũng rất là mong là có nhiều câu hỏi để mà được giải đáp ngày hôm nay, nhưng mà thời gian không còn nữa. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau tối thứ 6 mỗi tuần. Thưa quý vị, cái câu chuyện khoa học của chúng tôi là cứ 9 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam tối thứ 6, quý vị có thể lên VOA ở Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt Video để đón theo dõi câu chuyện khoa học về thực phẩm, về môi trường, về khoa học máy tính vân vân, để mà mình có thể có nâng cao được cái kiến thức bảo vệ cái cuộc sống của mình tốt hơn. Một lần nữa cảm ơn thạc sĩ khoa học thực phẩm Nguyễn Văn Tuấn rất nhiều từ California đã dành những thông tin rất là hữu ích cho chương trình ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn Trà My và cảm ơn tất cả quý khán giả của đài VOA.
Dạ, xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Trà My trân trọng kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.